Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Xin kính chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Năm, ngày 2 tháng 11 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh, Đài Sài Gòn,
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Xin chúc mừng đội Houston Astro đã đoạt danh hiệu vô địch đầu tiên rồi, anh Quang Hưng ơi.
Vâng, kính chào toàn thể quý thính giả khắp nơi, anh Khôi Nguyên và anh Đăng Khoa. Thông thường thì người ta thấy là sau những cái thiên tai thì thế nào thành phố đó cũng phải vực lên. Đúng như vậy, cả thế giới, cả Hoa Kỳ chúc mừng thành phố Houston khi đội Astro đã thắng giải quán quân thế giới đầu tiên về môn bóng chày đó chị Thu Nga.
Chúc mừng. Mình á, bà con láng giềng với Houston thì cũng được thơm lây. Vâng, và ngày hôm nay Dallas Forward thì welcome back mùa hè. Bây giờ là 67 độ, cao nhất ngày hôm nay lên đến 92 và buổi tối 60. Mình tưởng đầu số 9 không bao giờ xuất hiện, nhưng mà nó đã trở lại ngày hôm nay và hy vọng đây là ngày cuối cùng của cái số 9. Và mặt trời thì ra rực rỡ, không có một cái gợn mây nào hết, gió thổi 14 dặm một giờ. Ngày mai thứ sáu thì trời có mây rải rác ở một vài nơi và nhiệt độ vẫn ấm áp, 86-66, và ngày mai mưa có thể 20%. Và ngày thứ bảy cũng có thể mưa 20% và nhiệt độ không thay đổi, 87-67. Như vậy thì sau khi thắng lớn rồi, thì ở bên Houston làm gì và thời tiết như thế nào?
Dạ vâng, Houston thì chắc chắn là ngày hôm nay trên các cái mặt báo và các cái phương tiện truyền thông thì chắc là sẽ có các cái bản tin về đội Houston Astros cho cái chức vô địch vừa qua. Và hôm nay thì trên Houston Chronicle thì dành nguyên cả một cái trang đầu tiên để nói về cái chiến thắng của đội Houston Astros. Thời tiết hôm nay thì nó cũng giống như Dallas thì lại ấm hơn một chút nữa so với những ngày vừa qua. Lúc này là 72 độ bên ngoài. Hôm nay thì 20% cơ hội mưa, tuy nhiên sẽ là một ngày cũng rất là âm u thành phố Houston, và gió theo hướng Tây Nam từ 10 cho tới 15 dặm một giờ, lên cao là 87 và có thể lên tới 90. Qua ngày mai thì 40% cơ hội mưa, thời tiết cũng không thay đổi nhiều, ngày mai thì cũng là những con số 8 vào buổi trưa, vào khoảng 85-86 và buổi tối sẽ xuống thấp là 72.
Và thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương. Thì bởi vì đội Houston Astros đã mang về chức vô địch World Series lần đầu tiên trong mùa giải thứ 56, nên sáng ngày hôm nay tờ Houston Chronicle tất cả các bản tin đều nói về việc đội Houston Astros đã vô địch. Đầu tiên, và là cái phần tin nhỏ đầu tiên, thì bao gồm tất cả những chi tiết liên quan đến game diễn ra trong ngày hôm qua, bao gồm cả những bình luận, những hình chụp cũng như những bài phân tích. Kế tiếp thì nói về việc ăn mừng của những fan hâm mộ của đội Houston Astros, thì chắc chắn ngày mai cũng như hai ngày cuối tuần, quý vị sẽ thấy những hoạt động ăn mừng diễn ra tại khắp mọi nơi ở thành phố Houston, từ những quán bar, những nhà hàng, những câu lạc bộ, và tất cả quý vị sẽ thấy những người dân ra đường cũng sẽ treo cờ của đội Astros và những hoạt động ăn theo nó. Kế đến thì nói về những hoặc cũng vẫn là những hoạt động ăn mừng trong ngày Chủ nhật tới đây. Và tờ Houston Chronicle phiên bản ngày Chủ nhật cũng sẽ có những cái bài report rất là chi tiết. Và còn nữa, những cái phần tin liên quan đến vấn đề đội Houston Astros đã chiến thắng. Trong đó thì lát nữa đây Khôi Nguyên sẽ trình bày một bản tin nói về một fan hâm mộ cuồng nhiệt của đội này trong gần 20 năm qua. Và bây giờ bà đã có thể có những giọt nước mắt ăn mừng và với ngôi vô địch lần đầu tiên của đội Houston Astros. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tại Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, bản tin chính cũng nói về đội Houston, đội Astros đã thắng vô địch thế giới môn bóng chày đầu tiên của họ. Ngày hôm qua thì họ đã hạ đội Dodger LA với cái trận đấu số thứ 7, tỷ số là 5-1. Và trong 56 năm của đội bóng này, đây mới là cái lần đầu tiên họ thắng được giải vô địch thế giới. Và cũng sau nhiều tháng trời, cái khu vực này ở Houston đã bị ảnh hưởng bởi cái trận bão Harvey. Trong khi đó thì bản tin đầu tiên nói về các công tố viên của chính phủ liên bang ngày hôm qua đã cáo buộc viên tài xế đã lái chiếc xe truck tấn công tại Manhattan. Tên này đã từng có kế hoạch từ lâu qua những cái đoạn video của nhóm nhà nước Hồi giáo, tức là ISIS, và đã dự trù là sẽ giết người trong cái dịp lễ Halloween tại Hoa Kỳ. Sau những cái lần trì hoãn về kế hoạch cải tổ thuế của Đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện, đây cũng là một cái dấu chỉ cho thấy các thành viên của Đảng Cộng Hòa sẽ gặp rất nhiều khó khăn để mà có thể thực hiện lời hứa chính trong cái cuộc vận động tranh cử vừa qua. Một tiểu ban tại Hạ Viện đang tranh cãi về một cái dự luật vào ngày hôm qua là có thể sẽ cấm toàn bộ tất cả các vụ phá thai trên toàn quốc. Và cái dự luật này cũng đã được sự ủng hộ của ít nhất là 22 thành viên tại Hạ Viện của Đảng Cộng Hòa tại tiểu bang Texas. Và cuối cùng thì sẽ có thêm học sinh tại học khu Dallas ISD trong lớp học cho năm nay. Một các ủy viên của hội đồng quản trị nhà trường gần đây cũng đã được chấp thuận về cái điều khoản này và sẽ nộp đơn để mà xin Bộ Giáo dục của tiểu bang Texas chấp thuận về cái điều đó. Lát nữa chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Đó là những bản tin được đăng chính trang nhất trên tờ Dallas Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn quý vị là hôm nay thì trên Houston Chronicle thì như đã nói lúc đầu là họ gần như là toàn bộ tất cả các phần tin để nói về chiến thắng của đội Houston Astros vào đêm ngày hôm qua. Và phần tin trong của Houston Chronicle thì sáng ngày hôm nay cũng nói tiếp tục đến việc những cái hậu quả, những cái cách mà phục hồi sau khi cơn bão Harvey đi qua, và hiện giờ thì một trong những cái điều quan tâm nhất đó là tình trạng thiếu lao động đối với ngành xây dựng thì đang trở nên khó khăn hơn bởi vì những cái giới hạn về visa lao động H-2B vào Hoa Kỳ. Việc xây dựng ở thành phố Houston cũng như là phần còn lại của tiểu bang Texas sau hậu quả của cơn bão Harvey sẽ mất nhiều thời gian và tốn kém nhiều hơn bởi vì tình trạng thiếu lao động xây dựng đang trở nên tồi tệ hơn khi mà chính sách nhập cư ngày càng khó khăn hơn nữa. Hiệp hội các nhà xây dựng tiểu bang Texas ngày hôm qua cho biết là ngành này đã phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân công trầm trọng sau khi cơn bão Harvey đánh vào tiểu bang Texas. Và cái việc này cũng đã làm chậm lại việc hoàn thành xây dựng nhà ở thêm 1 hoặc là 2 tháng nữa. Scott Norman là giám đốc điều hành của Hiệp hội các nhà xây dựng tại tiểu bang Texas đã cho biết rằng là hiện nay số lượng việc cần là rất là nhiều. Tuy nhiên, và cũng như là cái số lượng những nhân công được cho là có thể gấp đôi so với trước đây do cái nhu cầu xây dựng lại các khu nhà ở cũng như là các cơ sở thương mại bị thiệt hại. Và ông đã nói với Ủy ban Thượng viện là cần phải có sự thay đổi rõ ràng về việc nhập cư dành cho những người lao động tại Hoa Kỳ. Hiện tại thì Quốc hội đã cấp khoảng 66.000 visa cho lao động tạm thời và được biết đến đó là visa H-2B đối với các loại nhân công làm việc trong ngành xây dựng. Tuy nhiên thì thật sự là chỉ có một phần của những visa này là những người thật sự làm trong cái ngành nghề xây dựng. Hiện thì số lượng visa lao động cho các công việc xây dựng trên toàn Hoa Kỳ được cho là cũng sẽ không đủ để đáp ứng lại nhu cầu sửa chữa và xây dựng lại các khu nhà chỉ riêng ở thành phố Houston thôi, nơi mà khoảng 30.000 căn nhà mới mỗi năm được xây dựng. Và các cái nhà xây dựng thì đã thiếu hơn khoảng 200.000 nhân công trên toàn quốc trước cơn bão Harvey, và ông nói rằng nó chỉ càng trở nên khó khăn hơn. Các giới chức liên bang thì đã dự trù ước tính là gần 300 ngôi nhà ở tiểu bang Texas đã bị hư hỏng hoặc là bị phá hủy hoàn toàn bởi Harvey. Mặc dù như vậy thì các giới chức của tiểu bang nói là trước tiên là họ vẫn muốn bảo đảm rằng là những người sống tại tiểu bang Texas sẽ được ưu tiên cho những công việc đó. Nhưng sau đó thì tiểu bang dù sao vẫn cần có chương trình tốt hơn để thu hút nhiều nhân công làm việc trong ngành xây dựng. Các nhóm lao động thì đã nỗ lực để mở rộng số lượng visa H-2B, trong khi các hiệp hội ngành xây dựng Bắc Mỹ thì liên tục chống lại việc tăng số lượng visa cho ngành xây dựng, bởi vì đơn giản họ cho rằng là một số hãng xưởng đã lợi dụng chương trình này để tránh việc thuê mướn người Hoa Kỳ bởi vì phải trả một mức lương cao hơn cho cùng một loại công việc. Quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, công ty ExxonMobil đã xé rô về cái vụ mà vi phạm việc làm sạch không khí với nội các của Tổng thống Donald Trump và đồng ý trả 2.5 triệu tiền phạt dân sự và chia ra 300 triệu để upgrade dụng cụ pollution control tại cơ sở dọc theo Gulf Coast. Chính phủ chính thức nói vào đầu tuần này là vụ settlement này, thương lượng này sẽ là phương pháp chống lại hàng ngàn tấn ô nhiễm trong tương lai, kể cả việc có thể gây ra ung thư từ 8 công xưởng ở Texas và Louisiana. Và nhà chuyên môn về môi trường đã gây gắt chỉ trích việc settlement này không đủ trừng phạt cho nhiều năm một đại công ty như họ đã vi phạm khi những người khác nói là họ đã có quá dư thừa cái việc mà đốt cháy những cái thứ mà làm cho pollution. Và cái việc này là xảy ra tại nơi sản xuất và cơ sở hóa chất của họ. Sự việc này với chính phủ Hoa Kỳ và Louisiana Zero cho thấy là Exxon đã vi phạm luật Federal Clean Air Act, đã cho ra quá mức ô nhiễm sau khi họ đã thay đổi flaring system tại 5 cơ xưởng ở Texas và 3 cái ở Louisiana. Và việc này đã bắt đầu cả thập niên rồi. Exxon nói họ sẽ cho thiết kế và upgrade flaring system và theo dõi benzene bên ngoài 4 cơ sở của họ. Hoa Kỳ chính thức lên tiếng là cái điều này sẽ cắt emission của khí thải kể cả benzene khoảng 1.500 tấn mỗi năm và giảm bớt những loại hóa chất khác khoảng vài ngàn tấn. Cơ quan Justice Department và tiểu bang Colorado đã tuyên bố một số settlement nhỏ về việc Pollution đã phạt công ty có trụ sở ở Denver, FDC Energy Inc. Công ty này đã phải chi khoảng 20 triệu để upgrade máy móc và trả 2.5 triệu civil penalty cho chính phủ liên bang và Colorado. Những cơ xưởng ở Baytown, Beaumont, Mombourville, Texas và Baton Rouge, Louisiana. Khi một phần của settlement, Exxon sẽ chi ra 1 triệu cho cơ sở ở Baytown. ExxonMobil Corp căn cứ ở Irving, Texas. Công ty report là tuần rồi họ thu được 11.3 tỷ trong 9 tháng đầu tiên của năm 2017. Và như vậy đó là 84% tăng trưởng so với cùng thời kỳ năm ngoái. Trở lại với Khôi Nguyên.
Dạ vâng, kính thưa quý vị, thì như quý vị cũng biết, đội Houston Astros đã giành danh hiệu vô địch lần đầu tiên trong mùa giải thứ 56 và mang vinh quang về cho thành phố Houston. Thưa quý vị, thì như chúng ta đều biết, trong bất kỳ một môn thể thao nào thì đều có những người hâm mộ một đội bóng hoặc một cá nhân nào đó. Thì trong câu chuyện ngày hôm nay, tờ Houston Chronicle nói về bà Eugenia Rios. Bà này là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của đội Houston Astros gần 20 năm qua. Và thậm chí khi bà bị chẩn đoán vào 3 năm trước là mắc căn bệnh ung thư não ác tính và đặc biệt nguy hiểm, thì trong những giờ sau ca phẫu thuật cấp cứu để loại bỏ khối u trong não của bà này, thì cách duy nhất để các bác sĩ có thể mở mắt bà ra đó là phải nói dối rằng là TV đang chiếu đội Houston Astros kìa, thì bà này mới có thể mở mắt lên. Thì quý vị thấy cái mức độ hâm mộ đội Astros của bà Rios như thế nào. Và bà đã phải trải qua rất là nhiều những đợt hóa trị và xạ trị để chữa trị căn bệnh ung thư quái ác này. Và những đợt chữa trị này làm cho bà sức khỏe bị suy yếu và rụng tóc. Nhưng bà cùng với em gái cũng đã bay tới Cooperstown của New York để xem một trong những cầu thủ yêu thích của bà, đó là Craig Biggio, trong những cái trận bóng chày trước đó. Và các cầu thủ này khi mà biết được câu chuyện của bà thì cũng đã đến bắt tay và động viên bà. Trong đêm ngày hôm qua, khi mà cầu thủ Artur đã ném quả bóng vào cái inning thứ 9 để mà có thể mang danh hiệu vô địch đầu tiên, World Series đầu tiên về cho thành phố Houston, thì bà đã không cầm được nước mắt và đã, mặc dù sức khỏe rất là yếu, nhưng mà bà cũng đã vẫy cái khăn choàng có cờ của đội Houston Astros lên và cũng la hét như là những cái fan hâm mộ bình thường khác. Và khi đó bà đã quỳ xuống và chỉ nói một câu rằng là cảm ơn Thượng Đế. Cuối cùng thì Houston Astros thân yêu của bà cũng đã có thể giành danh hiệu vô địch lần đầu tiên. Và tin rằng đây không phải là fan hâm mộ duy nhất tại Houston và các nơi để mà có thể gọi rằng là không cầm được nước mắt khi mà đội Houston Astros đã chiến thắng lần đầu tiên như vậy. Và chắc chắn ngày hôm nay, ngày mai cũng như những ngày tiếp theo thì quý vị sẽ thấy câu chuyện Houston Astros sẽ là câu chuyện đầu môi của tất cả những người dân tại Houston khi mà nói chuyện với nhau. Và những hành động ăn mừng sẽ được tiếp diễn liên tục từ bây giờ và không biết khi nào sẽ chấm dứt, và người ta sẽ còn nói rất là nhiều về sự kiện vô địch lần đầu tiên World Series của Houston Astros đó anh Quang Hưng.
Vâng, cái điều này không biết là mình có mê tín dị đoan hay không, nhưng mà thường thường để ý đến là sau những cái thiên tai thì thường thường là những cái đội bóng tại địa phương họ sẽ thắng. Chẳng hạn như là cái trường hợp 911 đó, chúng ta còn nhớ là đội New England là đội Patriots, tức là Ái Quốc. Thì cái năm đó họ thắng Super Bowl. Thế rồi Rita, khi mà cái trận bão lớn nó đánh vào New Orleans thì đội New Orleans Saints đã thắng Super Bowl. Và lần này đó thì Harvey đánh vào thành phố Houston và nhờ thế mà đội Astros đã thắng quán quân.
Cái đó hơi mê tín rồi anh, nếu mà không có thực lực thì không thể nào vô địch được đâu anh.
Vâng, đúng như vậy, cũng cái lời cầu nguyện của nguyên một cái thành phố. Dạ vâng, đông người cầu nguyện quá cho nên đó là thế nào cũng phải thắng thôi. Vâng, thưa quý vị thính giả, là trên trang nhất của tờ Dallas nói về việc là học khu của Dallas sẽ có thêm học sinh trong lớp học trong năm nay. Các ủy viên của hội đồng quản trị của học khu này gần đây đã chấp thuận điều khoản 351, tức là miễn không có thi hành theo đúng những cái quy tắc của chính phủ tiểu bang, cùng chung với lại 140 các trường học khác, và họ hiện nay đã nộp đơn xin Bộ Giáo dục để chờ sự chấp thuận cuối cùng. Đây là cái lần mà học khu ISD đã xin phép từ hơn 5 năm qua. Cái việc mà miễn không có thi hành cái giới hạn của tiểu bang, tức là có thể sẽ có thêm học sinh vượt quá cái con số giới hạn 22 trong lớp học ở các trường tiểu học cho tới các trường, các lớp học lớp 4 đó. Thì cái sự giới hạn này trước hết đó là nhằm tăng cái khả năng của học sinh cũng như là cải thiện về cái sự quản lý trong lớp học, đồng thời cũng có sự bảo đảm là tất cả các trẻ em đều có sự dạy dỗ đầy đủ. Học khu Dallas ISD không phải là học khu duy nhất đã xin về cái việc miễn này. Theo như là Bộ Giáo dục của tiểu bang Texas đã chấp thuận ít nhất là 4.419 trường học trên tiểu bang Texas. Đã có hơn 40 trường học trong khu vực Dallas-Fort Worth này đã xin được miễn cái phần giới hạn học sinh, số học sinh trong lớp học trong niên khóa 2016 và 2017. Một số các trường này đã nằm trong cái khu vực Denton, Frisco, Mesquite hoặc là Bedford ISD. Về cái việc cho phép này thì tiểu bang cũng sẽ cần phải tìm đủ những cái lý do hoặc là có những cái lý do chính đáng để có thể ban cấp cho cái điều khoản miễn thuế, miễn số lượng trên. Ngoài cái việc mà học khu cần phải bằng chứng cho biết là họ đang gặp khó khăn về vấn đề tài chính hoặc là số lượng học sinh đã gia tăng một cách không có được tiên đoán trước và thiếu trường học, thì đó là những cái lý do mà Bộ Giáo dục tiểu bang Texas có thể ban hành cho các trường học là họ có thể trong lớp học có thể trên số 22 học sinh. Anh Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ năm, mùng 2 tháng 11 năm 2017, nhằm vào ngày 14 tháng 9 âm lịch năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7:30 là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh và nhật báo truyền thanh. 9:30 là phần kinh tế và thị trường, và lúc 12:00 là phần tin nối kết Houston và California. 2:00 là chương trình trong nhà ngoài ngõ, và vào lúc 5:00 là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone, hoặc là quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi, địa chỉ saigondallasradio.com, và nghe chúng tôi trực tiếp bằng điện thoại qua số 425-585-1563.
Ở bên đó thì họ có cái đội banh Houston Astro, còn ở phía bên mình thì có Cowboy. Thì có hy vọng Cowboy thắng để mình cũng vinh dự giống như bên Houston không, Quang Hưng?
Vâng, bây giờ còn quá sớm, nhưng mà cũng có thể, nhưng mới cơ hội nhỏ lắm chị Thu Nga. Dạ vâng, đội bóng Dallas Cowboys chơi cũng khá, nhưng mà lại gặp trục trặc về một số những cái cầu thủ, như là anh chàng running back Elliott, anh này rất là giỏi, nhưng mà có cái là bị treo giò tới 6 trận đấu, mà trong khi đó thì mùa bóng chỉ có 12 trận mà thôi. Mất đi những cái cầu thủ gạo cội như vậy thì cũng gặp trở ngại cho cái việc mà tiến sâu vào Super Bowl. Thưa quý vị thính giả, về phần tin giao thông trên đoạn xa lộ 75 Central Crossway chạy về hướng Bắc hiện nay đang bị kẹt từ xa lộ 30 cho tới Northwest Highway. 360 chạy về hướng Bắc ở Arlington giờ này cũng có nhiều xe cộ di chuyển từ đoạn 30 cho tới xa lộ 183. Và Fort Worth lúc 820 đi về hướng Đông cũng đang có nhiều xe cộ di chuyển vào giờ này từ đoạn xa lộ 35 W cho tới xa lộ 183 Airport Freeway. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.